là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 2.
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke từ ngày hôm nay sẽ được phép hoạt động trở lại.
Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết. Tiếp đó mời quý vị cùng đến với Bản Hoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ để chứng kiến những đổi thay của người dân nơi đây. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 26 tháng 1, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Yên Bái. Trong đó nổi bật là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã góp phần thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn, xóa đói giảm nghèo, có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh, chu đáo để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, còn có sự phối hợp giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân khu và lực lượng vũ trang của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng cảm ơn sự quan tâm của Quân khu 2 đối với tỉnh Yên Bái đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Yên Bái thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với tỉnh, đảm bảo an ninh chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Vũ Kim Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 2 vui mừng cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đối với lực lượng vũ trang quân khu. Chúc mừng những thành tựu đã đạt được của tỉnh. Phó Tư lệnh Quân khu 2 khẳng định, trong những năm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn phối hợp chặt chẽ với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nói riêng và các địa phương đóng trên địa bàn quân khu nói chung thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh Yên Bái, góp phần giúp quân khu thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy lực lượng vũ trang trên địa bàn. Đặc biệt là chủ động các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn.
Ngày 6 tháng 1, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tới thăm tặng quà cho người nghèo và các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Suối Bu, huyện Văn Chấn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chúc Tết, động viên các hộ nghèo, gia đình chính sách và nhân dân xã Suối Bu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện Văn Chấn ngày càng phát triển toàn diện. Nhân dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái tặng 70 suất quà Tết, tổng trị giá 35 triệu đồng cho người nghèo và các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Suối Bu, huyện Văn Chấn. Để góp phần chăm lo Tết cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với một số đơn vị doanh nghiệp trao tặng 130 suất quà Tết trị giá 65 triệu đồng cho các hộ nghèo và gia đình chính sách, ủng hộ 5 triệu đồng vào quỹ vì nghèo của tỉnh.
Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 26 tháng 1, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái đã tới thăm hỏi, động viên và trao 30 suất quà trị giá mỗi suất 500.000 đồng của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Cũng trong dịp này, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái cũng đã trao trên 500 suất quà trị giá mỗi suất 400.000 đồng cho các hộ neo đơn của 9 huyện thị thành phố trong tỉnh.
Thưa quý vị các bạn, nhân dịp đón xuân Nhâm Dần, hôm nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã đi thăm, tặng quà công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại một số doanh nghiệp. Lãnh đạo Hiệp hội đã đến thăm hỏi động viên công nhân người lao động tại công ty cổ phần Hồng Nam tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn, thị xã Nghĩa Lộ, công ty cổ phần Trẻ Nghĩa Lộ, Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch và Đầu tư Yên Bái, Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Yên Bái. Và trao tặng 40 suất quà cho các công nhân, người lao động là những người có hoàn cảnh khó khăn. Cũng tại các doanh nghiệp, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cũng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID, chủ động chuyển hướng sản xuất, kinh doanh, đảm bảo năng suất, sản lượng và doanh thu, đồng thời đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước trong năm 2022.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thị trường bị cạnh tranh khốc liệt, nhưng năm 2021, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Xuân Lan Yên Bái vẫn sản xuất kinh doanh hiệu quả, doanh thu đạt trên 26 tỷ đồng. Công ty hiện có 3 xưởng sản xuất gạch tuy nền với hơn 145 công nhân lao động. Năm 2021, công ty đã sản xuất được 25 triệu viên gạch xây dựng các loại, đạt doanh thu gần 20 tỷ đồng. Mặc dù thị trường bị cạnh tranh, nhu cầu xây dựng trên địa bàn giảm, chủ yếu là các công trình dân sinh, song nhờ có những giải pháp tích cực về thị trường, công ty đã tiêu thụ được trên 24 triệu viên gạch các loại. Sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được 1,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 7 triệu đồng một người một tháng.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 26 tháng 1, tỉnh Yên Bái cho phép tiếp tục hoạt động trở lại đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke sau một thời gian dài tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19. Ngay trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Yên Bái rất phấn khởi và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay sau khi nhận được thông báo từ 8 giờ ngày 26 tháng 1, các cơ sở dịch vụ kinh doanh karaoke được phép hoạt động trở lại. Quán karaoke Bằng Lăng Tím 3 ở tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã tổng vệ sinh các phòng hát, chuẩn bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tay, khẩu trang để đảm bảo phục vụ khách. Bà Lê Thị Hương, chủ quán karaoke tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Ngày đầu tiên trở lại hoạt động thì sau một năm dịch phức tạp thì chúng tôi cũng rất là khó khăn. Và hôm nay chúng tôi cũng đã sửa sang lại nhà cửa rồi chuẩn bị âm thanh vệ sinh nhà cửa để chuẩn bị kinh doanh trở lại. Cơ sở thì vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn, phun khử khuẩn rồi. Và chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn và có cả dụng cụ để đo thân nhiệt. Và khi mà khách đến đây hát thì chúng tôi cũng khuyến cáo là mặc dù là đi vui chơi giải trí nhưng mà cũng không quên cái công tác phòng chống dịch và vẫn đeo khẩu trang, vẫn hạn chế khách. Ví dụ như mỗi một phòng của chúng tôi chỉ để khoảng 5-6 khách một phòng thôi và giữ khoảng cách an toàn để cho mọi người đến đây vui chơi giải trí nhưng mà không quên công tác phòng chống dịch để đảm bảo an toàn.
Sau 7 tháng tạm dừng hoạt động, hôm nay quán karaoke Hoàng Gia ở tổ 5 phường Yên Thịnh đã tổ chức vệ sinh các phòng hát, phun khử khuẩn toàn bộ cơ sở kinh doanh, sửa chữa lại hệ thống âm thanh ánh sáng để phục vụ khách. Năm qua do dịch bệnh nên phải đóng cửa, vì vậy quán cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nay được mở lại, cơ sở luôn ý thức về đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tất cả nhân viên đều được tiêm 2 đến 3 mũi vaccine, đồng thời yêu cầu khách hàng phải thực hiện các biện pháp 5K, đăng ký và sử dụng quét mã QR để đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch. Anh Hà Đình Quỳnh, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hoàng Gia nói.
Năm 2021, cửa hàng chúng tôi phải đóng cửa mất 7 tháng do tình hình dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp. Thì hôm nay, ngày 26 tháng 1 năm 2022, tỉnh Yên Bái có cho phép hoạt động trở lại và chúng tôi đang chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh, phun khử khuẩn để phòng chống, đảm bảo công tác phòng chống dịch cho mọi người vui chơi một cái Tết, để đảm bảo cho mọi người vui xuân đón Tết được an toàn.
Còn tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Top One ở phường Yên Thịnh cũng tổ chức vệ sinh 9 phòng hát, bố trí khu vực rửa tay, khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt. Nhân viên phục vụ phải tiêm đủ 2 mũi vaccine trở lên, đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian làm việc, đảm bảo khoảng cách với khách hàng. Anh Hà Mạnh Cường, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Top One nói.
Hôm nay chúng tôi cũng dọn dẹp và có các công tác phòng dịch như trang nước sát khuẩn, phun khử khuẩn toàn quán theo quy định của nhà nước, của tỉnh. Hôm nay các nhân viên của tôi cũng có đầy đủ tiêm 2 mũi theo quy định để phòng chống dịch cũng như cho mình và cho mọi người.
Để tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần nghị quyết số 128 của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã điều chỉnh bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Theo đó, cho phép tiếp tục hoạt động trở lại đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Chỉ được phép hoạt động từ 8 giờ đến 23 giờ 59 phút, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Các cơ sở phải quản lý và rà soát khách hàng, phải quét mã QR, tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên định kỳ tối thiểu 1 tuần 1 lần, cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao. Hàng ngày thực hiện vệ sinh khử khuẩn phòng hát và các trang thiết bị để đảm bảo phòng dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị và thành phố cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định và chỉ cho phép hoạt động đối với cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện và kịp thời điều chỉnh hoạt động của các đơn vị phù hợp với cấp độ dịch của địa phương, cương quyết đóng cửa đối với các cơ sở vi phạm không đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Nhờ tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường, năm 2021, đội quản lý thị trường số 1 phụ trách 4 huyện, thị phía Tây của tỉnh đã phát hiện xử lý 93 vụ vi phạm gian lận thương mại, nộp ngân sách nhà nước trên 400 triệu đồng. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán, vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm, lâm sản trái phép, vàng nhập lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Hiện nay, lực lượng quản lý thị trường phía Tây của tỉnh đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng thực hiện đợt cao điểm tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, đẩy mạnh kiểm tra việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ quyền và lợi ích cho người tiêu dùng, nhà sản xuất.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ và một số nước phương Tây đã đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tổng thống Putin và Nga nếu Moscow xâm lược Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt trực tiếp lên Tổng thống Nga Putin nếu Nga xâm lược Ukraine. Đây là điều mà các tổng thống tiền nhiệm đều tránh. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nhà Trắng cho biết một cuộc xâm lược của Nga sắp diễn ra. Khoảng 8.500 binh lính Mỹ đã được đặt trong tình trạng báo động cao có thể triển khai tới châu Âu. Ông Biden khẳng định các binh sĩ này có thể di chuyển vào Đông Âu ngay lập tức, nhưng nhấn mạnh việc triển khai sẽ không nhằm vào chính Ukraine mà để trấn an các nước đồng minh NATO. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng kêu gọi các đồng minh châu Âu sẵn sàng trừng phạt Nga trong trường hợp xảy ra xâm lược. Ngày 25 tháng 1, Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp Macron đã kêu gọi Nga góp phần giảm căng thẳng tình hình Ukraine trên cơ sở hợp tác và đối thoại. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức đã kêu gọi Nga giúp xoa dịu tình hình khủng hoảng Ukraine, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự. Ông cũng hoan nghênh việc nối lại các cuộc đàm phán theo định dạng Normandy, trong đó có sự tham gia của Pháp, Đức, Ukraine và Nga. Trong khi đó, Tổng thống Macron cho biết Pháp và Đức nhất trí quan điểm về vấn đề Ukraine và cả hai sẽ kêu gọi giảm leo thang căng thẳng, khẳng định sẽ không từ bỏ đối thoại đối với Nga. Ngày 25 tháng 1, Thái tử Ả Rập Xê Út đã hội đàm với Thủ tướng Thái Lan tại thủ đô Riyadh. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ của Thái Lan đến Ả Rập Xê Út sau hơn 30 năm. Tối cùng ngày, Đài truyền hình quốc gia Ả Rập Xê Út đã dẫn tuyên bố chung cuộc gặp cho biết Ả Rập Xê Út và Thái Lan đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuyên bố nhấn mạnh bước đi lịch sử này là kết quả của nỗ lực lâu dài ở nhiều cấp độ nhằm thiết lập lại niềm tin và quan hệ thân thiện. Quan hệ giữa Thái Lan và Ả Rập Xê Út đã xấu đi sau khi một người gốc Thái làm việc ở cung điện của Hoàng tử Ả Rập Xê Út đánh cắp hàng chục trang sức và đá quý với tổng trị giá 20 triệu đô la Mỹ vào năm 89. Điều này đã gây ra sóng gió quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thái Lan sau đó đã nhiều lần tìm cách khôi phục quan hệ với Ả Rập Xê Út. Trong tuyên bố mới nhất, Ả Rập Xê Út thông báo các chuyến bay đến Thái Lan sẽ được nối lại vào tháng năm tới. Ngày 25 tháng 1, hãng dược Pfizer-BioNTech thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19 đặc hiệu chống biến thể Omicron. Tham gia thử nghiệm có 1.420 người trong độ tuổi từ 18 đến 55 chia thành hai nhóm cơ bản là những người đã tiêm và chưa tiêm mũi vaccine COVID-19 nào. Theo kế hoạch, Pfizer sẽ tiêm vaccine phiên bản mới theo phác đồ 3 mũi cho người chưa tiêm. Những người đã tiêm nằm trong nhóm được tiêm thêm 1 hoặc 2 mũi vaccine mới. Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu vaccine của Pfizer, bà Katrin Jassen khẳng định mũi 3 của Pfizer vẫn hiệu quả trong việc ngăn bệnh nhân Omicron trở nặng và tử vong. Tuy nhiên, theo bà Jassen, cần phải chuẩn bị kịch bản mức độ bảo vệ có thể suy giảm theo thời gian. Thưa quý vị và các bạn, khác với nhiều mùa xuân trước, gần 100 hộ gia đình ở Bản Hoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đã chuyển về khu tái định cư. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, Bản Hoa đã khoác lên mình một diện mạo mới với những ngôi nhà mới khang trang đang gấp rút hoàn thiện bên những khóm hoa đang đua nhau khoe sắc. Người dân đón mùa xuân trong niềm vui phấn khởi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với bản tái định cư này để cảm nhận mùa xuân đang tràn về, sức sống mới đang nảy nở ở nơi đây.
Sau hơn 3 tháng thi công, hôm nay gia đình bà Hoàng Thị Siêng ở thôn Bản Hoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ tất bật làm bữa cơm dọn về nhà mới để kịp chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Trước đây gia đình bà Siêng ở trong vùng nguy cơ cao bị lũ lụt, có năm gia đình bà đã mất trắng vì lũ. Chính bởi vậy, xuân mới được ở trong ngôi nhà xây 2 tầng kiên cố với diện tích 90m2 là niềm mong mỏi bấy lâu của gia đình bà Siêng cũng như nhiều hộ gia đình ở đây. Bà Hoàng Thị Siêng, thôn Bản Hoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Nhà mới năm nay thì khu tái định cư chuyển lên thì cũng khấn khởi cả làng, cả xóm, ai cũng khấn khởi hết. Khi ở dưới thì không yên tâm lắm, có nước có đủ, ai cũng không có tinh thần làm ăn đâu. Thì chuyển đến nay thì bây giờ ai cũng vui rồi.
Mùa xuân này dường như đến sớm hơn với gia đình bà Lò Thị Văn ở thôn Bản Hoa, bởi gia đình bà là hộ đầu tiên dựng nhà được chuyển về nơi ở mới. Căn nhà sàn được xây dựng trên diện tích 260m2 đã được hoàn thiện. Hôm nay bà Văn sắm sửa thêm một số đồ dùng để trang hoàng trong ngôi nhà trước thềm năm mới trong niềm vui phấn khởi và hạnh phúc. Bà Lò Thị Văn, thôn Bản Hoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm:
Bây giờ chúng tôi rất là khấn khởi, thoát được cái nước lũ đấy. Chuyển đến nay nhà nước với đảng và nhà nước quan tâm. Bây giờ thì chúng tôi sắm sửa nhà cửa, các chăn màn với lại quần áo nữa. Ở nhà cửa cũng tạm ổn định rồi. Dọn dẹp thì sắm Tết rồi, rất là vui.
Vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, không còn phải lo lắng mỗi khi mưa lũ, người dân thôn Bản Hoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đang đón một mùa xuân mới với cuộc sống ấm no và đầy đủ. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tháng 3 năm 2021 vừa qua, gần 100 hộ dân trong vùng nguy cơ bị thiên tai đã được bố trí nơi ở mới với đầy đủ hạ tầng giao thông, rãnh thoát nước và hệ thống điện dân sinh. Đến nay 100% các hộ gia đình ở thôn Bản Hoa đã hoàn thiện việc làm nhà, sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Chuẩn bị đón Tết, người dân trong thôn Bản Hoa cùng nhau trang hoàng nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, cải tạo môi trường. Cuộc sống ấm no hạnh phúc đang hiện hữu thay cho những mất mát tiêu điều do mưa lũ gây ra, hứa hẹn một mùa xuân mới với nhiều niềm vui và thắng lợi mới. Chị Lò Thị Sim, Bản Hoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Nói chung năm nay thì được nhà nước hỗ trợ để cả bản cả xóm chuyển lên đây thì Tết năm nay có khi là Tết sẽ là một cái Tết vui khỏe, cũng không phải lo lắng ở dưới kia bị lũ nữa, nên trên này là yên tâm.
Ông Lương Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Khi các hộ đã chuyển về tái định cư, chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch. Thứ nhất là cũng định hướng cho các cái hộ gia đình thì về nơi ở mới thì cái diện tích đất thì nó cũng không được rộng như ở nơi ở cũ. Tuy nhiên thì cũng sẽ tạo điều kiện cho các hộ rằng là các cái khu đất mà trước bị ảnh hưởng ấy để tiếp tục là sản xuất làm nông nghiệp để thu nhập, mang lại cái thu nhập cho bà con dân. Cái thứ hai nữa thì chúng tôi cũng tạo điều kiện các cái nguồn vốn, đặc biệt là cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì hỗ trợ các cái nguồn vốn cho các cái hộ cho vay để chăn nuôi cũng như là sản xuất kinh doanh để mang lại cái thu nhập cho bà con nhân dân. Cái thứ ba nữa thì cũng tuyên truyền đến bà con nhân dân thì có những cái định hướng cũng như là có những cái đi tìm cái công việc mới để bảo đảm được cái tăng thêm cái thu nhập những lúc nông nhàn để bảo đảm được cái cuộc sống lâu dài hơn.
Một năm bắt đầu từ mùa xuân và sự khởi đầu cho cuộc sống tươi đẹp mới đã về đến với bản tái định cư Bản Hoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. Sức sống mới đã hiện hữu, sức sống của niềm tin vào một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tại tứ kết đơn nam Australia Open 2022, Matteo Berrettini và Gaël Monfils, trận đấu đã phải vào tới set 5 để tìm ra người gặp Nadal ở bán kết. Berrettini kết thúc trận đấu sau 3 giờ 52 phút giành vé lọt vào bán kết Australia Open lần đầu tiên trong sự nghiệp. Sáng ngày 6 tháng 1 theo giờ Việt Nam, Sevilla chính thức thông báo hoàn tất việc chiêu mộ Anthony Martial theo dạng cho mượn từ MU. Cách đây 1 giờ, tiền đạo người Pháp cũng đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh mặc chiếc áo trắng sọc đỏ sân nhà truyền thống của đội bóng chủ sân Sanchez-Pizjuan. Crystal Palace và Valencia đã gửi đề nghị đến Man United hỏi mượn tiền vệ Donovan De Beek ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 này. Dù vậy, huấn luyện viên Rangnick không muốn tiền vệ người Hà Lan ra đi trong bối cảnh mùa giải còn dài hơi. MU chỉ đồng ý cho mượn Van De Beek mà không có kèm bất kỳ lựa chọn mới nào, bởi họ muốn giữ anh ở lại câu lạc bộ mùa tới. Senegal chỉ thắng 2-0 trước Cape Verde, còn Maroc lội ngược dòng đánh bại Malawi 2-1 tại vòng 16 đội AFCON 2021. Phút 57, thủ môn Gondinha lĩnh thẻ đỏ vì lao ra ngoài vòng cấm phạm lỗi với Sadio Mane. Chiến thắng 2-0 của Senegal được ấn định ở phút 90+2 nhờ công của Bamba Dieng sau tình huống phản công tốc độ. Senegal tiến bước vào tứ kết AFCON 2021 và sẽ có trận đại chiến với Maroc. Trong khi đó, Maroc đã lội ngược dòng giành chiến thắng trước 2-1 trước Malawi nhờ sự tỏa sáng của hai ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu là tiền đạo Yo En-Nesyri và Achraf Hakimi. Youssef En-Nesyri đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Maroc ở phút 45+2 sau khi Gabadinho Mahango bất ngờ tung cú sút từ cự ly khoảng 30m để mở tỷ số cho Malawi ngay phút thứ 7. Achraf Hakimi lập siêu phẩm đá phạt ở phút 70 để giúp Maroc hoàn tất màn lội ngược dòng và tiến vào tứ kết gặp Senegal. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ và một số nước phương Tây đã đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tổng thống Putin và Nga nếu Moscow xâm lược Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt trực tiếp lên Tổng thống Nga Putin nếu Nga xâm lược Ukraine. Đây là điều mà các tổng thống tiền nhiệm đều tránh. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nhà Trắng cho biết một cuộc xâm lược của Nga sắp diễn ra. Khoảng 8.500 binh lính Mỹ đã được đặt trong tình trạng báo động cao, có thể triển khai tới châu Âu. Ông Biden khẳng định các binh sĩ này có thể di chuyển vào Đông Âu ngay lập tức, nhưng nhấn mạnh việc triển khai sẽ không nhằm vào chính Ukraine mà để trấn an các nước đồng minh NATO. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng kêu gọi các đồng minh châu Âu sẵn sàng trừng phạt Nga trong trường hợp xảy ra xâm lược. Ngày 5 tháng 1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Nga góp phần giảm căng thẳng tình hình Ukraine trên cơ sở hợp tác và đối thoại. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi Nga giúp xoa dịu tình hình khủng hoảng Ukraine, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự. Ông Scholz cũng hoan nghênh việc nối lại các cuộc đàm phán theo định dạng Normandy, trong đó có sự tham gia của Pháp, Đức, Ukraine và Nga. Trong khi đó, Tổng thống Macron cho biết Pháp và Đức nhất trí quan điểm về vấn đề Ukraine và cả hai sẽ kêu gọi giảm leo thang căng thẳng, khẳng định sẽ không từ bỏ đối thoại đối với Nga. Ngày 5 tháng 1, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã hội đàm với Thủ tướng Thái Lan tại thủ đô Riyadh. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ của Thái Lan đến Ả Rập Xê Út sau hơn 30 năm. Tối cùng ngày, Đài truyền hình quốc gia Ả Rập Xê Út đã dẫn tuyên bố chung của cuộc gặp cho biết Ả Rập Xê Út và Thái Lan đã thiết lập lại quan hệ ngoại giao. Tuyên bố nhấn mạnh bước đi lịch sử này là kết quả của nỗ lực lâu dài ở nhiều cấp độ nhằm thiết lập lại niềm tin và quan hệ thân thiện. Quan hệ giữa Thái Lan và Ả Rập Xê Út đã xấu đi sau khi một người gốc Thái làm việc ở cung điện của hoàng tử Ả Rập Xê Út đánh cắp hàng chục trang sức và đá quý với tổng trị giá 20 triệu đô la Mỹ vào năm 1989. Điều này đã gây ra sóng gió quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thái Lan sau đó đã nhiều lần tìm cách khôi phục quan hệ với Ả Rập Xê Út. Trong tuyên bố mới nhất, Ả Rập Xê Út thông báo các chuyến bay đến Thái Lan sẽ được nối lại vào tháng 5 tới. Ngày 25 tháng 1, hãng dược Pfizer-BioNTech thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19 đặc hiệu chống biến thể Omicron. Tham gia thử nghiệm có 1.420 người trong độ tuổi từ 18 đến 55, chia thành hai nhóm cơ bản là những người đã tiêm và chưa tiêm mũi vaccine COVID-19 nào. Theo kế hoạch, Pfizer sẽ tiêm vaccine phiên bản mới theo phác đồ 3 mũi cho người chưa tiêm. Những người đã tiêm nằm trong nhóm được tiêm một hoặc hai mũi vaccine mới. Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu vaccine của Pfizer, bà Katrin Jansen khẳng định, mũi 3 của Pfizer-BioNTech vẫn hiệu quả trong việc ngăn bệnh nhân Omicron trở nặng và tử vong. Tuy nhiên, theo bà Jansen, cần phải chuẩn bị kịch bản mức độ bảo vệ có thể suy giảm theo thời gian. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc vừa đăng tải các quy tắc mới. Theo đó, một khi cây trồng đã được chỉnh sửa gen và hoàn thành các thử nghiệm thí điểm, thì có thể xin giấy chứng nhận sản xuất, bỏ qua các cuộc thử nghiệm kéo dài trên đồng ruộng để được phê duyệt. Những quy tắc này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh áp dụng các biện pháp nhằm cải tổ ngành công nghiệp hạt giống, vốn được coi là mắt xích yếu trong nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Chỉnh sửa gen được coi là một công nghệ mới ít rủi ro hơn công nghệ biến đổi gen bởi nó không liên quan đến việc bổ sung thêm gen ngoại lai vào cây trồng. Thay vào đó, các nhà khoa học chỉnh sửa hoặc thay đổi gen vốn sẵn có trong cây trồng để cải thiện năng suất hoặc tăng dinh dưỡng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 1 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555. Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng ra đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn, giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp, cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.